Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Thần khí nghĩa tử. Thánh thư Tin Mừng đoạn 8. Chúng ta đọc tiếp, đọc lại và đọc tiếp câu 14 đến câu 17. Vì chưng phàm ai được thần khí Thiên Chúa dẫn đưa thì họ là con cái Thiên Chúa. Quả thế không phải thứ thần khí của hàng nô lệ, là điều anh chị em đã chịu lấy để mà phải sợ hãi. Nhưng anh chị em đã chịu lấy thần khí của hàng nghĩa tử, nhờ đó ta kêu lên A-ba lạy cha. Chính thần khí chứng thực cho thần hồn ta rằng ta là con cái Thiên Chúa. Mà nếu là con thì cũng là kẻ thừa tự của Thiên Chúa và đồng thừa tự với Đức Kitô. Một khi ta cùng cam chịu khổ với Ngài, để rồi cũng chia phần vinh hiển với Ngài. Trước tiên là như thế này, diễn tiến là như thế này, anh chị em nghe lại nhé. Trước hết là anh chị em lắng nghe, theo dõi, theo bước chân của thần khí dẫn và đưa, dẫn và đưa. Ngài dẫn chúng ta đi và Ngài đưa chúng ta đến. Ngài dẫn chúng ta đi và Ngài đưa chúng ta đến. Người nào được thần khí dẫn đi và đưa đến đó thì gọi là con Thiên Chúa. Mà một khi đã là con Thiên Chúa đó thì có quyền gọi Thiên Chúa là A-ba. A-ba là cha đó. Mà khi đã gọi Thiên Chúa là cha đó thì hiển nhiên đây là cái lối lý luận của một nhà luật sư, thầy của bậc thầy, bậc sư của bậc sư, mà luật sư của luật sư. Được thần khí dẫn đưa, dẫn đi và đưa đến thì gọi là con. Con có quyền gọi Thiên Chúa là cha, mà khi đã có cha rồi thì được quyền thừa tự, thừa kế, thừa hưởng gia tài, gia sản của cha. Và bây giờ cái cách thức để chúng ta thừa hưởng hay là thừa kế cái gia tài của Thiên Chúa tối cao là cha toàn năng, chỉ nhân, chỉ thánh, chỉ công, toàn thiện, toàn tri, toàn hữu, thì chúng ta đòi buộc phải làm một việc. Việc đó hệ tại ở một chữ thôi. Chữ đó là chữ chịu. Chịu cái gì? Đọc lại Thánh Kinh. Chịu gì vậy? Câu 17. Chịu cái gì? Một khi ta cùng cam chịu khổ. Anh chị em muốn được thừa hưởng tất cả những cái gì Thiên Chúa ban cho chúng ta đó, cái quyền làm con thì được, hiển nhiên được thừa hưởng hết tất cả những gì của Thiên Chúa. Và chúng ta đã nói rồi, chúng ta thừa hưởng cái khả năng, hay là cái đúng là cái khả năng cũng như cái cơ năng để chúng ta tác tạo, chúng ta sáng tạo như Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Thứ nhất là điều đó. Và cái điều làm cho chúng ta phúc là khi chúng ta thưởng thức, chúng ta hưởng lấy những cái gì do người, con người làm ra. Như vua Solomon nói rằng ông sống cả cuộc đời và anh chị em biết ông có đến cả ngàn cung, gọi là cung phi đó. Đời của ông nhiều vợ lắm, bất cứ nước nào ông cũng lấy hết đó. Có công chúa là ông lấy về để cho nước Do Thái được nhiều đất nước làm bạn đó. Và ông xây đến đền thờ Jerusalem, rồi ông thay xây lên cái lâu đài cho ông. Và không có một người nào khôn ngoan, không có người nào giàu có bằng vua Solomon đó. Mà cuối cùng cuộc đời ông nói làm sao? Cái hạnh phúc cuộc đời con người là làm sao? Khi mà tuổi về già rồi, ông nói là cái phúc á là khi mà mình có thể hưởng được hoa quả do tay mình làm ra. Cái phúc là như vậy. Mình phải tạo nên, không phải là mình ăn cắp của người ta, mình cướp của người ta. Mình tự tạo nên do tay của mình. Có thể là dở đó, nhưng mà là do tay tôi làm ra. Với ơn lành của Chúa tôi làm ra, tôi hưởng lấy nó, chứ không phải là tôi cướp bóc người ta. Thì ông nói như vậy đó. Hưởng được cái chén cơm do công lao hay là mồ hôi nước mắt mình làm ra. Đó là cái phúc. Cái phúc đó trong thâm tâm mình thấy bình an, bởi vì mình không có bị áy náy gì cả. Đó là cái phúc của vua Salomon. Và quả thật là như thế. Và chúng ta thấy do cái việc mà chúng ta tạo tác, chúng ta tạo dựng và chúng ta sáng tác ra, cái đó là cái phúc. Và luôn luôn chúng ta lặp lại điều này nhé. Luôn luôn anh chị em thưởng thức cái gì? Bản nhạc hay là do có người sáng tác. Món cơm ngon là có người nấu ra cho mình ăn. Một cái bức họa như thế này nè, một cái bức ảnh, và chúng ta thấy lên có nhiều người đến đây, ngay cả người không phải công giáo đến đây là cảm thấy như Chúa bước ra, Chúa đụng chạm đến mình. Đây là cũng là do sáng tác, Chúa đánh động, Chúa tác động đó. Chúng ta thấy đây là cái điều mà chúng ta hưởng phúc thứ nhất, đó là cái điều chúng ta thừa kế từ nơi Đức Chúa Trời. Cái điểm thứ hai đó, hôm thứ hai vừa rồi chúng tôi có nói với anh chị em rồi, điều chúng ta thưởng thức là gì? Thưởng thức thần khí chân lý, phải không? Thần khí chân lý, thần khí và sự thật. Thần khí sự thật là từ đâu phát xuất? Từ lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì Chúa Giêsu Kitô nói với người đàn bà bên bờ giếng Samari đó, người đàn bà Samaritano có 5 đời chồng mà một người đàn ông không phải là vợ, không phải là chồng của bà đó, thì Chúa nói bây giờ là đến lúc này, lời giờ phút này nè, con người phải thờ phượng Chúa trong thần khí và sự thật. Bởi vì Thiên Chúa là thần khí, mà thần khí và sự thật ở đâu? Thưa, phát xuất từ lời Thiên Chúa ra. Lời đó là gì? Thưa, là đính chính Đức Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta thừa hưởng không phải là chỉ có cái khả năng tạo dựng của Đức Chúa Cha mà thôi, mà chúng ta thừa kế luôn cả ngôi lời nhập thể. Ngôi lời là nguồn mạch của thần khí và chân lý. Chúng ta thưởng Chúa Giêsu Kitô. Và hôm thứ hai chúng tôi nói rồi, anh chị em đã biết rồi, đó là chúng ta được gọi Chúa Giêsu Kitô là anh hai, anh cả. Và thứ ba, hiển nhiên trong lời của Chúa có thần khí và có sự thật. Thần khí và sự thật. Thần khí luôn luôn đem lại sự sống cho chúng ta, đem lại tự do chúng ta. Nhưng mà sự thật đó, kính thưa anh chị em, giải thoát. Cái sự thật này á, quả thật nó là cái gì? Thưa, sự thật này á, là Chúa Giêsu Kitô. Ta là con đường, là sự thật và là sự sống. Mà sự thật á, luôn luôn anh chị em đặt lại vấn đề cho bản thân mình. Khi có người nào nói đến mà nói sự thật với anh chị em về con người anh chị em á, thì anh chị em sẽ cảm thấy không có vui lắm, nhất là nói sự thật về những thiếu sót, khiếm khuyết, sở đoản, những lầm lỡ, ngay cả tội và lỗi của mình, không ai thích. Cái chịu mà đây á, Thánh Phaolô nói rằng chịu khổ đó, cái khổ của chúng ta là chúng ta phải chịu lãnh lấy cái sự thật. Ai dám cam chịu lãnh lấy sự thật về con người của mình? Khi mà anh chị em thừa hưởng cái di sản hay là cái gia tài, cái gia nghiệp của Đức Chúa Trời, Thiên Chúa Cha để xuống ban cho chúng ta đó, truyền lại cho chúng ta đó, là chúng ta thưởng sự thật. Thánh giá là sự thật phủ phàng, đó là sự kiện mà là sự thật để giải thoát chúng ta. Nếu mà không chịu hay là không cam chịu khổ hay là chịu cái khổ giá đó là sự thật đó, thì kính thưa anh chị em sẽ không bao giờ được bình an, không bao giờ được tự do, được giải thoát đâu. Phải có sự thật, phải dám đối diện với sự thật. Thế thì bây giờ chúng ta đào sâu một chút xíu, tí thôi, có thể là sẽ làm cho nhiều người thấy choáng váng, nhưng mà chúng tôi nói trước, nếu mà có đụng chạm với anh chị em thì xin anh chị em vui lòng mà chịu khó, cam chịu vác khổ giá trong mùa chay thánh này với Chúa Giêsu Kitô. Tôi đặt vấn đề cho anh chị em như thế này. Một tu sĩ và một linh mục, một tu sĩ và linh mục nên dạy, giảng dạy và khuyên dân chúng làm điều ác hay là làm điều thiện? Điều nào? Thiện hay ác? Một linh mục tu sĩ nên khuyên dạy dân chúng làm lành lánh dữ, làm lành hay là làm lành lánh dữ, hay là làm ác, làm sự dữ và lánh sự lành? Khuyên điều nào? Làm lành lánh dữ. Anh chị em đồng ý nha. Chính anh chị em nói là đồng ý rồi đó nha. Một tu sĩ, linh mục tu sĩ nên khuyên con người ta sống thật, sống ngay thẳng, công chính, ngay lành, hay là nên khuyên người ta sống giả dối, gian ác, lưu manh hay là mưu manh đó, mưu mô đó, sống ngay lành, công chính, ngay thẳng, hay là mưu mô gian xảo? Sống thẳng, sống thật, sống lành, sống tốt, sống thiện, phải không? anh chị em đồng ý nha, ba lần đồng ý rồi đó. Chính anh chị em nói đó. Thế thì bây giờ như thế này, chúng ta đi vào trong sự thật, một cái sự thật rất phũ phàng mà anh ấy cũng thấy đó. Anh chị em biết cái sự thật là chính anh chị em á, ngay bây giờ đang ngồi ở đây đó, cách đây có thể là 70 năm, 60 năm, 50 năm, có thể là 30 năm, 20 năm trước đó, trước đây anh chị em là một thai nhi. Anh chị em không thể là người ngay bây giờ, anh chị em không thể ngồi đây ngay bây giờ nếu anh chị em chưa từng là thai nhi. Anh chị em, đó là sự thật nha. Anh chị em không thể ngồi đây nếu mà anh chị em không là thai nhi. Đồng ý không? Ok. Tổng thống Ba Tây tuyên bố giáo hội Công giáo quá cực đoan, quá cổ lậu, quá bảo thủ, chỉ vì cái trường hợp một em 9 tuổi, một em gái 9 tuổi, nó bị cái người bố ghẻ nó hãm hiếp nhiều lần và nó mang thai song sinh. Mẹ nó và bác sĩ ép nó đi phá thai. Một giám mục, một đứa giám mục Ba Tây và với một đứa hồng y nữa nói rằng đó, cái người mẹ đó và cái người bác sĩ đó bị vạ trực thông. Có biết bao nhiêu người viết thư cho chúng tôi nói về cái lập trường của giáo hội như vậy. Sáng hôm nay chúng tôi cũng được một cái thư, bởi vì chúng tôi, hiển nhiên anh chị em nhớ rồi, là một tu sĩ, một giáo sĩ, một linh mục đó thì hiển nhiên phải dạy những điều ngay lẽ phải, khuyên người ta làm điều thiện, không được làm điều ác. Phải sống thật chứ không phải là sống giả dối. Mà khi bây giờ các linh mục tu sĩ nói lên điều thật, điều ngay, điều lành, thì có những người nói rằng quá cực đoan, quá bảo thủ, quá khắt khe. Trường hợp đó là sáng hôm nay là chúng tôi được cái email đó. Có một người Công giáo, tôi nghĩ là đạo dòng đạo gốc, mà có lẽ là đụng chạm đến nhiều anh chị em, vì có nhiều người nói trắng ra, nói sự thật trắng ra là có biết bao nhiêu người Công giáo ủng hộ phá thai mà coi cái việc phá thai đó là cái việc đúng, việc tốt, việc tự do. Sự thật đó, phủ phàng đó. Chúng ta thưởng cái gì? Chúng ta thưởng sự thật. Mà Chúa đến, Chúa đem đến sự thật cho chúng ta. Mà nếu không nhìn nhận cái sự thật đó, anh chị em không được giải thoát. Sự thật đó. Thì bây giờ chúng ta đi sâu vào trong cái sự thật. Thứ nhất, giáo hội không hề kết án hay là kết vạ trực thông đứa bé bị ép buộc phá thai. Có người nói tại sao mà giáo hội không biết thương xót đứa bé đó, thương xót chứ. Vì thương xót đứa bé đó, do đó rằng không có được phá thai. Phá thai là gì? Là sát nhân, là giết người, gọi là tội cố sát. Nếu mà anh chị em muốn xử tử một ai đó thì anh chị em phải đem ra tòa, có luật sư và đem bằng chứng, nhân chứng, rồi phải cãi với nhau như thế nào đó, biện luận với nhau như thế nào để chứng minh người này là kẻ ác và phạm tội tày trời. Sau khi có bằng chứng, nhân chứng đầy đủ rồi, quan tòa hay là bồi thẩm đoàn phán xét một cái, rồi kết tội xong, rồi kết án, rồi mới đưa ra xử tử. Còn đằng này á, một em bé, một thai nhi mà anh chị em đã từng là thai nhi nhá, chưa đưa ra tòa, chưa hề đưa ra tòa, chưa hề kết tội, chưa hề kết án, mà đem ra, anh chị em biết rồi, làm cái gì? Xử tử. Đây là cố sát. Cố sát. Nhớ cái điểm này, anh chị em đã từng là thai nhi. Nếu mà anh chị em á là cái người bị người ta phân thây xé xác ra thì anh chị em nghĩ sao? Nghĩ như thế nào? Mà chưa đưa ra tòa, chưa kết tội, chưa kết án mà đã xử tử rồi, chúng ta nghĩ như thế nào? Đây là cái sự thật. Sự thật nó như vậy đó. Phủ phàng mà rất nhiều người Công giáo không chấp nhận mà còn chống đối nữa. Nói tại sao giáo hội quá cực đoan, quá bảo thủ, quá khắt khe. Không phải khắt khe bảo thủ, đây là sự thật, ngàn đời là sự thật. Chúa bảo chớ giết người, chớ giết người. Bây giờ bảo nó cha phải dạy cho người ta giết người hay sao? Các cha bây giờ cho giết người hay sao? Giáo hội cho giết người hay sao? Các linh mục có thể nào mà nói rằng cho phép phá thai? Chẳng lẽ các linh mục là đầy tớ, là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, để đi ngược lại giáo lý của thầy mình? Đó là cái vấn đề, cái thưa anh chị em. Và cái sự thật là như thế này, nhiều người vẫn không nhìn thấy cái thực tại hay là cái hậu quả. Thường thường có người ta chỉ đòi kết quả thôi, đây là cái sự thật. Anh chị em đi tìm kết quả, anh chị em chỉ khổ, mà người nào không biết nhìn đến hậu quả của việc mình làm, lời mình nói, ý mình muốn, thì anh chị em cũng khổ. Người nào mà biết nhìn thấy hậu quả, lời mình nói, việc mình làm, ý muốn của mình đó, hay là cái dục vọng của mình đó, mình thấy hậu quả, mình tránh đó, hay mình theo đó, thì mình được phúc, mình được bình an. Còn người nào chỉ theo đuổi kết quả thôi, phân biệt nha, thì anh chị em sẽ khổ. Bởi vì mình muốn là người giàu có, mình muốn là người có được người ta kính ngưỡng, hay là có danh tiếng, hay là quyền thế gì đó, mà chúng ta không được, chúng ta khổ. Muốn kết quả, nhìn hậu quả, kết quả do Chúa, mưu sự thành nhân, thành sự tại kết quả đó từ Chúa. Nhưng hậu quả mình biết được hậu quả như thế nào. Chúng tôi nói lên điều này, có nhiều người chống đối và nhiều người không thể chấp nhận được. Phải nói, không nói thì không thấy rõ, không sáng tỏ được. Cái người thanh niên đó, cái người cha ghẻ đó, 24 tuổi, anh ta đã từng hãm hiếp biết bao nhiêu người rồi, trong khi không kết án tử hình anh ta. Chúng ta không khích lệ giết người nhé. Nếu mà công bình thì anh đó phạm cái tội đáng lẽ là phải kết án tử hình đó. Không hề kết tội anh ta mà lại kết tội Đức Thánh Cha, kết tội các đức Hồng Y và Giám Mục và Giáo Hội Công Giáo, các linh mục khi giảng về sự sống. Trong khi cái người có tội đó thì không kết tội, không kết án. Và kết án ai? Thưa, kết án thứ nhất là giáo hội, thứ hai là đứa bé sơ sinh, đứa bé 9 tuổi và đứa bé sơ sinh. Người ta muốn giải quyết vấn đề như thế này. Khi mà có vấn đề á, thì mình phủ lấp nó, hay là mình tiêu hủy nó, để mình thấy như là không thấy nó thì là không có vấn đề. Thấy không? Bây giờ cái bào thai á, mang trong bụng như thế này đem ra quê lắm. Thấy không? Bà con gia đình hay là mình bị mang tiếng hoặc là nặng nhọc, thì mình thủ tiêu đi, mình tiêu hủy đi, không thấy cái tội đó, thì mình cảm thấy như là mình không có tội. Nhưng mà có nghĩa là sao? Khi mà tiếp tục cho con người phá thai thì có nghĩa cũng tiếp tục khích lệ cho những người đàn ông vô trách nhiệm, vô luân đó hãm hiếp con nít. Nó hãm hiếp ra phá thai, cứ hãm hiếp rồi phá thai, phá thai thì khích lệ hãm hiếp. Người ta không thấy cái gốc đó là tội của con người. Anh chị em thấy rõ sự thật đó. Tôi nói trước rồi, có thể xúc phạm đến anh chị em, có thể làm cho chói tai hay là sóc óc anh chị em, nhưng mà đây là sự thật. Phải nhìn vào sự thật đó để chúng ta sống và chúng ta bình an. Chúng ta bình an bởi vì chúng ta biết mình đi đúng con đường. Thần khí dẫn đi và đưa đến Thiên Chúa sự sống, Thiên Chúa ăn sống. Đó mới là con, mới gọi là con Thiên Chúa. Chúng ta gánh lấy cái khổ, cam chịu cái khổ giá sự thật đó. Con người không chịu nhìn thẳng và nhìn thật vào cái khổ giá của Chúa Giêsu Kitô đây. Không nhìn thấy cái sự thật là Thiên Chúa yêu thương. Và Thiên Chúa sẵn sàng bỏ mạng, thí mạng Ngài để cho chúng ta thấy sự thật. Thương Thiên Chúa yêu thương. Và cái tội con người hành hạ, hành hung Chúa như thế nào. Mùa chay này là như vậy đó. Mùa chay thánh đó, chúng ta suy, chúng ta xét, chúng ta nghiệm, chúng ta niệm để chúng ta thấy. Thực tại là như thế. Nhưng mà có bao nhiêu người Công giáo chịu nhìn nhận, chịu đi theo. Chúng tôi không nói anh em không có đạo nha, không phải là Công giáo, anh em lương tôi không nói. Tôi nói những người Công giáo đó, đạo dòng đạo gốc đó. Và có những người khăng khăng khẳng định rằng đó là giáo hội cổ lậu. Các cha có phải là bác sĩ không, có tâm lý, có học tâm lý không, học xã hội không, có đặt biết bao nhiêu vấn đề, nhưng mà cuối cùng ra cũng để phủ lấp hay là che đậy cái sự thật. Mình giải quyết vấn đề như thế nào? Tận gốc phải nhìn cái sự thật đó. Nếu con người không biết tự chủ, không biết tự chế, không biết tiết độ chừng mực, thì kính thưa anh chị em, cái đà của nhân loại, của văn minh nhân loại ngày hôm nay đó, đang đi xuống và xuống thảm sầu. Một cú đã xảy ra rồi, 911 xảy ra rồi, con người vẫn không chịu thấy. Anh chị em biết cái chỗ mà trung tâm mậu dịch quốc tế tại New York, New York á, là cái gì? Chỗ đó là lúc đó người ta buôn bán cái gì? Buôn bán cái việc mà nghiên cứu tế bào gốc phôi thai. Anh chị em biết cái chỗ đó là chuyên môn, khủng khiếp lắm bà. Chỗ đó là mậu dịch, cái chỗ những cái tội vu luân á, chỗ đó đó. Nó xảy ra rồi mà vẫn không thấy, mà con người trở lại cái con đường cũ. Lục đại hồng thủy xảy ra rồi, Katrina, địa chấn Nam Á, hàng trăm ngàn người chết, xảy ra rồi, lục đại hồng thủy xảy ra rồi, nhưng mà con người vẫn không thấy. Làm gì anh chị em biết làm gì không? Xây cái tháp Ba Ben để mà chọc trời, loại trừ Thiên Chúa ra. Gọi là chọc trời thật đó, chọc trời đó, chọc tức trời đó. Không thoát được đâu. Không phải là Chúa muốn phạt, Chúa không bao giờ muốn phạt ai cả. Chúa muốn anh chị em chúng ta mỗi người lãnh lấy, đón nhận, thừa hưởng, thừa kế quyền làm con Thiên Chúa, quyền tạo sinh, tạo nên sự sống, quyền đem lại hạnh phúc, đem lại niềm vui, bình an cho nhau, chứ không phải là quyền để giết chết. Thiên Chúa muốn anh chị em được Chúa Giêsu Kitô, nguồn mạch thương xót, nguồn mạch của thần khí và sự thật. Chúa muốn cái điều đó. Chúa không bao giờ muốn anh chị em phải chịu khổ trong lửa hỏa ngục. Cái điều đó là tuyệt đối. Nhiều người không tin. Đó là ý định và quyết ý của Thiên Chúa là cho anh chị em được hưởng hạnh phúc đời đời. Đó là quyết ý của Thiên Chúa từ ngàn đời rồi. Chúa không bao giờ muốn anh chị em chịu khổ đâu. Nhưng mà con người tự mình làm mình khổ khi không đối diện hay là không đón nhận cái sự thật về chính bản thân mình. Để làm việc đó thì chúng ta cần làm gì? Chúng ta trở lại với Chúa Giêsu Kitô, nhìn lên Ngài, nhìn vào cuộc đời của Ngài và lắng nghe lời hằng sống của Ngài. Nhìn vào cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, lắng nghe lời hằng sống của Ngài, thì anh chị em được cái gì? Đây, cái thần khí đó là thần khí mà chúng tôi thấy rõ lắm, lạ lùng. Kính thưa anh chị em, lạ lùng lắm, lạ lùng lắm. Người nào mà để cho thần khí thánh của Thiên Chúa dẫn đi và đưa đến cùng Đức Chúa Cha, đi vào trong cái nguồn mạch của sự thật đó, thần khí sự thật đó, thì anh chị em sẽ thấy biết bao nhiêu chuyện lạ mà người ta nói là phép lạ, nhưng mà không phải phép lạ đâu. Cái người sống trong thần khí đó, những chuyện xảy ra lạ lùng lắm. Chỉ có tôi nói như thế này anh chị em không hiểu được cho đến khi nào anh chị em nghiệm thôi. Giống như lần trước tôi có nói rồi, làm sao diễn tả cho mọi người như bên Haiti đó. Mình Haiti không có biết, cha Trương Đình Sơn lại nói rằng người Haiti, người da đen đó, họ không có truyền thống lễ nghĩa giống như người Việt Nam. Vào trong nhà dòng xin làm đám cưới thì nhà dòng thì có nước, có nhà vệ sinh, rồi có đèn, có điện, tất cả mọi sự xong xuôi, ra ngoài sân nhà dòng ăn uống linh đình gì đó, không mời các cha ra ăn, không, ít nhất là không mời. Họ không có văn minh, họ không có cái lễ nghĩa, lễ phép, và rất ích kỷ, không bao giờ biết chia sẻ. Người Haiti không biết chia sẻ. Và có rất là nhiều người Haiti ở bên Florida đó mà các cha Haiti đi sang không bao giờ giúp cho. Không phải như cái nền văn minh của mình. Và anh chị em biết, người Á Châu, mình nhất là người Việt Nam, văn hóa và văn minh của chúng ta cao hơn. Nên chúng tôi nói ví dụ đó để anh chị em hiểu. Anh chị em hiểu chúng ta thấy chúng ta cần phải làm gì. Tôi lấy ví dụ này để đưa đến một cái vụ khác cho anh chị em thấy. Ví dụ như ngồi trên cái bàn ăn, ngồi ăn một cùng một cái bàn đó, tôi đi qua bên Oklahoma, tôi ngồi ăn cơm. Tôi qua North Carolina cũng vậy, có mấy người Mỹ trắng đến nói Việt Nam ăn sao mà cái kiểu mà cứ lấy cái đũa gấp cái đũa, phiền phức mà khó khăn vô cùng. Nếu mà chúng ta suy ra cái đũa của người Việt Nam đó là cái nền văn minh và tế nhị lắm. Khóc nhiều lần quá, cứ bị đục hoài, bị mẹ đục. Đó là như thế này. Kính thưa các anh chị người Mỹ ngồi đó, tại sao mà gấp cái đũa rồi ăn kiểu đó như thế này? Cái người xưa, cái người ở bên Tây phương đó, người ta có dao và có cái chĩa, thấy không? Cái dao và cái chĩa ngồi lên ăn thì con dao cứa, cái chĩa đâm. Mà anh chị em ngồi lên cái bàn ăn của người Hoa Kỳ, người Tây đó, thì anh chị em cầm vũ khí trong tay, có thể đâm nhau và chĩa nhau được, thấy không? Mà ăn là cắt một miếng thịt thật là to, nhai ngồm ngoàm như thế này. Còn chúng tôi khác, chúng tôi không phải là coi khinh hay là chúng tôi coi mình hơn, nhưng mà cái đũa đó gấp một miếng. Và cái việc đầu tiên ngồi xuống bàn á, ngồi xuống bàn ăn á, thì tất cả con cái cháu chắt mời ông bà cha mẹ trước, rồi người lớn tuổi, người trưởng tràng gấp món ăn đầu tiên đó, thì sau đó tất cả mọi người khác mới được ăn. Đó là văn hóa của chúng tôi từ ngàn xưa như vậy rồi. Và ăn á, ăn từ từ. Tôi thấy bây giờ những đứa nhỏ nó ăn khủng khiếp. Mình ăn có một cái tí xíu thôi mà nó ăn 3-4 dĩa rồi mình chưa xong. đúng là ăn như mình, họ đặt cái vấn đề lại coi văn hóa ai thực sự là văn minh. Từ từ thấy không, rồi có cái giờ để nói chuyện với nhau. Cái đũa đó gìn giữ vệ sinh, đó là một xíu thôi, chúng ta thấy cái văn hóa của chúng ta như vậy. Mà nhiều người coi thường vọng ngoại, coi thường, không thấy văn hóa của mình. Nhiều khi mình phải dạy cho người Mỹ nữa, phải dạy cho họ để họ một chút là tự trọng. Chúng ta không cần người ta tôn trọng mình, nhưng mà cho người ta hiểu để người ta tự trọng. Bên Haiti, thí dụ như bên Haiti, họ không biết ăn mà chuối, như cha Sơn nói là chuối xanh. Chuối xanh đó đem bỏ vào trong cái nồi, bỏ nước vào, luộc lên, rồi bẻ ra ăn, ăn ngon lành, ăn chắc như vậy đó. Mà ngài phải ăn mấy năm trời đó, không hiểu. Bây giờ tưởng tượng đi, giờ nói về cái việc mà diễn tả, bây giờ chúng ta nói ăn chè Việt Nam. Cái tiếng Pháp không có chữ chè. Tiếng Creole, lai giữa tiếng người da đen với lại tiếng Pháp là Creole đó, cũng không có cái chữ chè. Bây giờ nói chè, diễn tả, vẽ hình ra chè, không bao giờ cảm được nó là gì. Cho đến khi nào mình chè, mình nấu một cái nồi chè, thấy không? Chè gì đó, chè chuối hay là chè gì đó, đưa cho họ ăn thì họ mới nghiệm được, họ mới té ra đây là chè. Tiếng Mỹ, tiếng Anh cũng không có chữ chè nữa. Thì chúng ta thấy cái thực tại khi mà anh chị em đi trong thần khí thánh của Chúa, được Chúa dẫn đi và đưa đến đó, cũng vậy. Anh chị em phải làm, anh chị em phải để cho Chúa thực hiện thánh ý của Ngài trong anh chị em, thì anh chị em mới nghiệm và anh chị em mới hiểu, mới biết được. Đây không phải là cái đạo mà trong cái trí thức mà thôi. Đạo này là đạo nghiệm, chứng nghiệm, thân chứng thân nghiệm. Và hồn mình, thân hồn, Chúa nói với hồn mình. Và bởi vì con người ta trí thức quá nhiều, cái kiến thức quá nhiều, mà nhiều khi những cái kiến thức đó hay là những cái ý kiến của con người đó đưa người ta đi lộn đường, thay vì thần khí dẫn đưa chúng ta đi đến với chân lý. Đó là như vậy. Thì bây giờ đó, để chúng ta áp dụng, thì chúng tôi kính mời anh chị em chúng ta đứng lên và chúng ta cùng nhau cầu nguyện và xin Chúa cho mỗi người biết mở rộng lòng ra, đón nhận chính Ngài, thí nghiệm và thực nghiệm đi. Không áp dụng cho ai, áp dụng cho mình, và anh chị em thấy một nguồn hạnh phúc vô biên, để ý thức rằng chúng ta phát xuất từ Thiên Chúa, chúng ta phải trở về với Ngài.
Cha ơi, bây giờ con buồn lắm, linh hồn con buồn lắm, nhưng sao cha nỡ bỏ con? Cha ơi, bây giờ con sợ lắm, linh hồn con chìm đắm trong sao xuyên với cô đơn chết đắng. Nếu được con khỏi uống, nếu được con khỏi uống, hồn con xin bao ưu phiền trên đắng. Lẽ nào con chẳng uống, lẽ nào con chẳng uống, xin vâng ý cha mà thôi. Ôi trên đắng đau thương, trên đắng thê lương, sao nhân loại vô tâm thế. Ôi trên đắng tội tình, trên đắng nhục hình và đau khổ của kiếp người.
Mở thánh thư tin mừng, thư thánh Phaolô tông đồ gửi cho giáo đoàn Roma, thư đặc biệt gửi cho giáo hội Công giáo La Mã của thánh Phaolô tông đồ. Chúng ta tiếp tục đọc và đọc lại. Vì chưng đoạn 8 câu 14, vì chưng phàm ai được thần khí Thiên Chúa dẫn đưa thì họ là con cái Thiên Chúa. Quả thế không phải thứ thần khí của hàng nô lệ, là điều anh em đã chịu lấy để mà phải sợ hãi. Nhưng anh em đã chịu lấy thần khí của hàng nghĩa tử, nhờ đó ta kêu lên A-ba lạy cha. Chính thần khí chứng thực cho thần hồn ta rằng ta là con cái Thiên Chúa. Mà nếu là con thì cũng là kẻ thừa tự, thừa tự của Thiên Chúa và đồng thừa tự với Đức Kitô. Một khi ta cùng cam chịu khổ với Ngài, để rồi cùng chia phần vinh hiển với Ngài. Chúng tôi xin lặp lại với anh chị em, chúng ta ôn lại, ôn cố tri tân, ôn lại những điều cũ, để chúng ta làm một cái bàn đạp, một cái nền tảng, chúng ta tiến sâu vào trong thần khí đạo, thần khí học, tức là học về Đức Chúa Thánh Thần. Người nào được thần khí dẫn đi và đưa đến, thần khí Chúa, thần khí thánh của Thiên Chúa dẫn đi và đưa đến với Đức Chúa Cha, hay là đưa đến với Chúa Giêsu Kitô, thì người đó thứ nhất giải thoát, được giải thoát khỏi sợ hãi. Người đó thứ hai được gọi là con của Thiên Chúa, thì họ là con cái của Thiên Chúa. Và khi mà được gọi là con của Thiên Chúa thì người đó được gọi Thiên Chúa là A-ba, là cha. Và khi gọi Thiên Chúa là cha thì hiển nhiên cha thì phải trao lại gia tài cho con. Hiển nhiên anh chị em, những người được gọi Thiên Chúa là cha thì được thừa kế gia tài của Thiên Chúa Cha. Và chúng ta đã biết thừa kế cái gì rồi. Chúng ta thừa kế Chúa Giêsu Kitô, chúng ta thừa kế Đức Chúa Thánh Thần, chúng ta được cái gia tài khủng khiếp là Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta thừa tự thừa kế những cái gì khác nữa? Có thể liệt kê cho tôi những cái gì anh chị em đã được thừa kế trong những ngày rồi đó. Tôi đã giảng về điểm này rồi. Những ngày qua đó chúng ta đã giảng rồi, đã học rồi. Chúng ta thừa tự cái gì đây? Thừa kế cái gì đây? Chúng ta thừa hưởng cái gì đây? Thừa hưởng Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa, như anh chị em vừa rước lễ đó. Anh chị em được rước lấy chính ngôi lời nhập thể vào trong mình. Nhưng mà chưa hết đâu, anh chị em rước lấy Chúa Giêsu Kitô vào trong mình và chúng ta cũng thừa hưởng luôn tất cả những gì thuộc về Chúa Giêsu Kitô, có nghĩa là Ngài bắt thánh giá thì chúng ta cũng cam chịu thánh giá với Ngài. Ngài chịu khổ, Ngài chịu đòn, Ngài chịu roi, Ngài chịu đóng đinh, Ngài chịu đội mão gai, tất cả những điều đó đó chúng ta cũng thừa hưởng. Và những cái gì mà Ngài thừa hưởng, như là những Ngài có, như là Ngài sống lại từ cõi chết, chúng ta sẽ thấy cái đoạn kế tiếp sẽ nói về thần khí phục sinh, tiền định phục sinh, chúng ta sẽ nói điều đó sau. Chúng ta vẫn còn trong đoạn 8 câu 14 câu 17, chúng ta sẽ thấy được thừa hưởng cái quyền sống lại từ cõi chết, quyền trường sinh bất tử. Đây là những điều căn bản đối với người Công giáo phải biết, nhưng mà rất nhiều người Công giáo không biết. Thì bây giờ chúng ta trở lại một cái điểm quan trọng là cơ bản trước cho anh chị em, để anh chị em thấy. Bây giờ nếu mà anh chị em phải chọn lựa, xin anh chị em phải chọn lựa một trong hai thôi, không có được bắt cá hai tay đi đường nước đôi. Một trong hai: một á là dốt nát, hai á là lầm lạc. Dốt nát và lầm lạc, dốt nát hoặc lầm lạc, anh chị em chọn cái nào? Chọn dốt nát hả? Tại sao lại chọn dốt nát? Hả? Hả? Chúng ta biết là chúng ta được thừa hưởng thần khí chân lý. Chúng ta đã học đoạn đó rồi. Thần khí sự thật. Thế thì á, dốt nát và lầm lạc á, cái người dốt nát và người lầm lạc, người nào gần với sự thật hơn? Người dốt nát và người lầm lạc, người nào gần với sự thật hơn? Người nào nói lầm lạc giơ tay lên? Người nào nói dốt nát gần với sự thật hơn? Đây là sự phân biệt giữa hiểu và biết. Anh chị em phân biệt được giữa hiểu và biết không? Đây là đang nói về sự thật đó. Chúng ta học lời Chúa, chúng ta cũng học về chính chúng ta. Anh chị em phân biệt được hiểu và biết không? Anh chị em biết là cái người dốt nát gần với sự thật, nhưng mà anh chị em có hiểu tại sao không? Khi mà nói hiểu đó, hiểu sự thật đó, là anh chị em có sự thật đó rồi, và anh chị em biết tại sao. Hiểu là biết tại sao nữa. Còn biết á thì nó chỉ là một cái ý kiến, chúng ta có cái cảm, là cảm thức, là một cái trực giác gì đó, mình biết nó đúng như vậy, nhưng không biết tại sao. Khi mà chúng ta hiểu rồi là con người đó biết chắc và biết tại sao. Người Công giáo biết nhiều nhưng mà hiểu thì không bao nhiêu. Biết nhiều lắm. Cho đó khi mà người ta đến, người ta hỏi, người ta thách thức á, mình biết nhưng mà trả lời không được. Tôi biết chắc chắn 100% sự thật là Đức Mẹ Maria trọn đời đồng trinh vô nhiễm, nguyên tội vô nhiễm tội. Nhưng mà hỏi người ta, những người tin lành tới trích thánh kinh này, thánh kinh kia, thánh kinh nọ, Đức Mẹ có con là Giuse, là Giacôbê, là Giuđa, là gì đó, một loạt tên đó. Người Công giáo bí lù không biết trả lời làm sao. Mình biết Đức Mẹ vô nhiễm tội, trọn đời đồng trinh, nhưng mà chúng ta không hiểu tại làm sao để mà trả lời cho người khác. Đó là vấn đề của người Công giáo đó. Cái giới thế hệ lớn, hay không, thế hệ từ Việt Nam, sinh trưởng Việt Nam sang đây ở thời gian đó, thì được liệt kê bởi vì anh chị em chọn lựa, đã chọn lựa rồi. Không phải là tôi chọn cho anh chị em chọn dốt nát, phải không? Phải không? Chọn dốt nát hơn là chọn lầm. Con cái anh chị em nó lầm lạc, còn anh chị em thì dốt nát. Người lầm lạc nói chuyện với người dốt nát thì làm sao? Mình biết mình đúng mà mình giải thích nó không có hiểu. Tự mình không hiểu cho nên mình giải thích, càng giải thích nó càng cãi. Thấy không? Anh chị em biết đức tin mình đúng đó. Nhưng con cái nói, tại làm sao mà người đàn bà có con mà lại còn đồng trinh được? Trả lời đi. Trả lời đi. Đã có con rồi làm sao đồng trinh được? Là tại Thiên Chúa. Đây là đức tin của quý vị thôi. Đức tin đó là một ý kiến riêng. Mình khẳng định đức tin của mình, tôi cũng khẳng định đức tin của tôi. Mà đó là cái kiểu đó đó, Thiên Chúa làm như là phản khoa học. Đó, trả lời đi. Mình không trả lời được. Mình biết. Đó là chỉ là ý kiến thôi, nó không phải là chân lý. Ý kiến đó nó đúng, nhưng mà chưa phải là chân lý. Khi mà chân lý đó, thì anh chị em hiểu lý do, biết lý do tại làm sao để mà anh chị em giải thích cho con cái nó hiểu. Do đó, người Công giáo sống ở Âu Mỹ, Hoa Kỳ cách riêng ở đây khó hơn ở Việt Nam. Bởi vì ở Việt Nam cha thầy bảo sao thì nghe vậy, cha mẹ bảo sao thì con nghe nấy, đặt đâu người đó phải như vậy đó. Còn bên đây thì không có đâu. Anh chị em phải bước sâu một bước vào trong cái niềm tin trưởng thành để mà mình cố tình sống đức tin và mình giải thích được đức tin của mình. Đây là cái điều mà chúng ta thừa hưởng khi mà chúng ta được thần khí dẫn đi và đưa đến chân lý là Chúa Giêsu Kitô. Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Dẫn đến Chúa Giêsu Kitô và Chúa Giêsu Kitô làm sáng tỏ mọi sự cho anh chị em. Tôi nói sơ sơ thôi để cho anh chị em hiểu nha. Chúng ta phải định nghĩa lại đây là chân lý, thấy không? Chân lý anh chị em biết Đức Mẹ trọn đời đồng trinh. Chúng ta biết như vậy. Bây giờ làm sao giải thích đây để gọi là hiểu? Đồng trinh có nghĩa là một con người chưa bao giờ biết đến người khác phái. Thế thôi. Cái chữ biết đó, có nghĩa là Adam biết Eva và sinh ra Seth. Abraham biết Sarah và sinh ra Isaac. Cái biết của Thánh Kinh đó là sinh con. Ý nghĩa như vậy đó. Do đó đó, một người mà chưa hề không bao giờ biết người khác phái thì không có mất trinh được. Do đó Đức Mẹ Maria không bao giờ biết người khác phái. Mẹ có sinh con nhưng mà mẹ không biết người khác phái, do đó mẹ không bao giờ mất trinh. Cho nên mẹ trọn đời đồng trinh, hiểu không? Hiểu chưa? Rõ chưa? Rõ chưa?
quá rõ, quá dễ, quá dễ dàng để hiểu, nhưng mà giải thích con cái không được. Rồi bây giờ nó đây là thánh kinh là nói là con của bà Maria, anh em của Chúa Giêsu là Giuse, là Giacôbê, là Giuđa, là Gioan, là một loạt tên như thế này, chứng minh thánh kinh đó nói rõ rệt. Anh em á, anh chị em của Chúa Giêsu á, làm sao đây? Mình biết Đức Mẹ đó là Đức Mẹ, không có đứa con nào khác nữa. Trước khi sinh Chúa Giêsu Kitô là không biết người đàn ông, mà sau khi Chúa Giêsu Kitô ra thì cũng không biết người đàn ông nào hết á. Làm sao mình biết được? Mình giải thích được? Lại trả lời theo kiểu người đạo đức. Cho nên anh chị em với chúng ta trước tiên thì chúng ta nói vậy: tri bi tri, bất tri bi bất tri, thị tri giả. Mình biết thì mình nói mình biết, mình không biết thì mình nói mình không biết, đó là người biết. Còn mình không biết mà mình nói như là mình biết á thì mình nói gì? Nó bậy. Anh chị em biết, anh chị em biết thế nào là nói láo và nó bậy không? Đó là lầm lạc á. Mình cứ đinh ninh ra là mình biết. Cái người dốt á dễ dạy hơn là cái người lầm lạc, cái người bậy. Bởi vì cái người bậy cứ đinh ninh rằng là tôi biết, nhưng mà điều tôi biết nó sai. Họ không biết họ sai nữa. Còn cái người dốt á, khi mà nói ra à, thế ra tôi sai như vậy, tôi biết là tôi sai, tôi biết là tôi không biết. Còn cái người sai đó, hay là cái người bậy đó, cái người lầm lạc đó, thì luôn luôn là tôi biết đúng, mà họ không biết là họ sai. Khó dạy hơn. Do đó nếu mà anh chị em trở lại 3.000 năm trước, anh chị em gặp với ông nhà hiền triết là Socrates, ông sẽ nói tôi không biết cái gì hết, ngoại trừ tôi biết một điều là tôi không biết. Rồi tôi gặp một cha này là tiến sĩ về giáo luật, tôi gặp ngài, tôi nói với ngài câu này, ngài tức lắm rồi nói. Tôi nói anh em với nhau cũng chung trường với nhau, nói mình càng học mình càng dốt, mình càng học mình càng thấy mình ngu. Tức quá, nói tôi càng học tôi thấy tôi càng khôn. Tôi nói tôi càng học tôi thấy tôi càng ngu. Thật đó, như vậy đó, tại vì kiến thức mênh mông mà mình lại quá sức là kiêu ngạo, mình cho là ông trời mình biết, chỉ có mình Chúa Trời mới biết hết đó. Sau mấy năm sau mày gọi ngài mới gọi tới, ngài nói anh nói đúng, không cần tôi đúng, tôi không cần, tôi biết là nó như vậy, tôi biết tôi như vậy, đúng hay sai không quan trọng, nhưng mà tôi biết là tôi càng học tôi càng ngu. Cái khó cái chỗ này. Ông nhà hiền triết Socrates ông làm gì? Ông nói là tôi chỉ một điều tôi biết là tôi không biết. Người biết không nói, người nói không biết. Ông làm gì? Cái người mà làm lạc á, cái người hiểu bậy hay là biết bậy đó, thì làm sao cho trước tiên á là phải có cái ơn gọi là ơn hoán cải. Anh chị em biết điều này, có lẽ anh chị em nghe nói, có thể đây là lần đầu tiên hay là nghe nói rồi. Trong những cái người bị quỷ ám á, thấy không? Cái đó là đây có, đâu có ai bị quỷ ám bao giờ, phải không? Có ai bị quỷ ám bao giờ, có kinh nghiệm bị quỷ ám chưa? Chưa không? Có ai muốn bị quỷ ám không? Trong cái giới bị quỷ ám thì có chia ra 3 loại, ha. Nó ám trong cái thân xác của mình, nó ám trong cái tình cảm của mình, và nó ám trong cái trí khôn của mình. 3 loại. Cái giới á, mà bị ám trong thân xác á, dễ trừ lắm. Tình cảm khó trừ hơn, mà nó ám vào trong cái trí khôn đó là kẹt, bởi vì con người đã chọn lựa lầm lạc rồi. Nó ám trong trí khôn, thí dụ như anh chị em thấy hàng ngàn, hàng vạn, hàng có thể là ức triệu người khi mà gặp Hitler đó là heo, Hitler bình giơ tay lên đó là sẵn sàng giết cho bằng được tất cả, gọi là diệt chủng những người Do Thái đó. Nó gọi là ám trong trí khôn rồi, mà đây là những người tấn sĩ, gọi là những cái người tiến sĩ, là những người học cao hiểu rộng, mà để ám trong trí khôn mà nghe một cái người khủng bố đó là Hitler đó, ám trong đó đó, bảo đảm với anh chị em tất cả những sự khủng bố đều có bàn tay của ma quỷ. Cái loại đó khó lắm, ngay cả những người học cao hiểu rộng mà bị ám rồi đó, khó mà nói, bởi vì họ chứ khư khư ngoan cố nói rằng họ điều họ nói là đúng. Giống như là anh chị em biết chuyện gì xảy ra ở tại Hoa Kỳ này mà, phải không? Người ta khư khư càng ngày càng đông cho rằng, và đây là giới lập pháp, giới tư pháp, có nghĩa là các thẩm phán hay là chánh án hay là những nhà gọi là cai trị trong cái ngành hành pháp á, cai trị đất nước tiểu bang á, họ cứ khư khư nói rằng là thai nhi không phải là con người. Hoặc là người đàn ông có quyền cưới người đàn ông, người đàn bà có quyền cưới người đàn bà, đó là tự do. Nói như vậy đó, mà nó càng ngày càng đi xuống dốc. Do đó giết thai nhi để làm thuốc chuyện bình thường, bởi vì người ta không còn coi thai nhi là con người, không thấy điều đó. Cái lầm lạc nó chỗ đó đó. Cái người lầm lạc á, khó hơn là người dốt, bởi vì cái người dốt á, ít nhất á, là họ dốt, rồi nói ra họ biết họ dốt, rồi họ học, họ biết, biết thật. Còn cái người học mà học sai, có những người chúng tôi thấy lấy kinh thánh ra đọc, rồi cứ giải thích, cứ giải thích bậy bạ, và khẳng định là Đức Chúa Thánh Thần mặc khải cho mình như vậy, đi dạy cho người ta. Anh chị em thấy tại làm sao mà ở tại Hoa Kỳ này có đến 600.000 giáo phái tin lành là như vậy đó. Ai cũng có Đức Chúa Thánh Thần đó, ai cũng là dạy theo cái ý kiến riêng của mình, mà không học thánh kinh đến nơi đến chốn, không theo truyền thống ngàn đời của giáo hội. Ông Socrates ông làm cái gì? Ông làm sao cho cái người lầm lạc, cái người biết bậy thấy mình bậy trước đã. Có nghĩa là làm sao tẩy xóa có cái ơn gọi là cách vật á, không? Phân biệt ra để cho người ta thấy người ta sai, rồi loại trừ đi những sai lầm của mình hay lầm lạc của mình, loại trừ đi để cho người ta thấy người ta dốt. Rồi á, qua bên phía dốt á, dốt nát á, rồi bắt đầu học lại. Mình đầy rồi, không đổ vào thêm được. Anh chị em nghe cái câu chuyện của một cái nhà hiền triết hay là một cái nhà tu hành đó, ẩn tu trên núi. Có một nhà thông thái lắm nhất thế giới, đi lên trên núi đó, gặp nói là ông này ông gọi là ông thông suốt tất cả, gọi là lẽ trời hay là lý đời tất cả mọi sự. Nhà thông thái này đến nói chuyện, cái nhà tu này, ẩn tu này mới lấy ra một cái tách trà và lấy ra cái bình tích trà nóng hổi, ông rót vào trong cái tách trà và cứ rót vào, nó đến gần đến nó trào ra, tràn ra, cũng cứ tiếp tục rót như vậy. Cái nhà thông thái nói cái ông này làm sao mà là người đắc đạo, tu đắc đạo được, rót trà mà rót trào ra như vậy, làm sao mà ai mà kính nể được. Nhà ẩn tu mới nói ông, cái đầu của ông nó giống như là cái tách trà đó, nó tràn đầy ra rồi, tôi không đổ vào trong đó được nữa. Có những người như vậy đó. Anh chị em thừa từ cái gì? Anh chị em thừa kế gì? Thừa kế sự thật. Mà muốn như vậy thì Chúa đến á, Chúa rao giảng tin mừng, do đó nhiều khi Chúa phải tẩy đi những cái sai đó. Thí dụ như Chúa đến đền thờ, người ta không hiểu, người ta cứ nói rằng Chúa nổi giận không, mà đọc lại thánh kinh không hề nói Chúa nổi giận, là lòng giật thành, Chúa cầm dây thừng, Chúa cuộn thành roi, Chúa quật quật quật, xô bàn xô ghế, đuổi bò bê gì đó, bò cà kê dây ngỗng gì ra hết nhà thờ. Chỉ một câu nó bay. Phải tẩy trước đã, cho người ta thấy người ta bậy, rồi sau đó cho người ta thấy người ta dốt. Rồi Chúa mới bắt đầu Chúa nói rằng là nếu mà muốn làm cái gì đó thì chúng ta phải làm từ đầu. Rượu mới không bỏ vào bầu da cũ được, bởi vì rượu mới vào bầu da cũ thì nó toạc ra. Vải mới không có thể vá vào áo cũ được. Đây là thánh thư tin mừng mà chiếu vào trong những cái điều mà anh chị em đã đọc, đã nghe, đã biết rồi. Bởi vì vải mới vá vào áo cũ thì giặt thì sao? Hiển nhiên rồi, rách thêm. Chúa đến, Chúa tẩy. Chúng ta đọc thánh kinh, chúng ta biết mình, bởi vì lời Chúa dạy cho mình biết mình là gì, biết con người của mình là như thế nào. Thấy rõ cái thế hệ của tôi và của anh chị em ở đây đó là thế hệ mình gọi là dốt. Ví dụ bây giờ nói thật đó chứ, đây là cái sự thật. Cái người can đảm là người dám nói thật với mình, hỏi coi mình có giỏi game computer hay là internet bằng mấy đứa nhỏ. Mình chịu thua, mình đầu hàng đó. Thua không? Thua xa không? Thì nó giỏi hơn mình đó chứ ha? Nhưng mà không có nghĩa là nó đúng. Lạc đạo đủ thứ hết. Chúng ta đến với lời Chúa thì lời Chúa có nghĩa là thần khí Chúa. Lời Chúa là thần khí sự thật ấy, dẫn ta đi đến với Chúa Giêsu Kitô và đưa ta đến, dẫn ta đi và đưa ta đến với Chúa Giêsu Kitô. để chúng ta thừa hưởng. Đây là cách thức anh chị em cam chịu cùng khổ, hay là cam chịu khổ cùng với Chúa Giêsu Kitô. Cái người nào dám để cho lời Chúa, cái lời chân lý của Ngài, thần khí như là cái lưỡi gươm á, cái gươm mà hai lưỡi nó sắc bén mà cắt vào trong thần hồn, cắt vào trong xương tủy và trong hồn của anh chị em á, giống như Chúa để cho người ta đóng đinh Chúa trên thập giá đó, anh chị em để như vậy anh chị em được giải thoát, được giải thoát. Chúng tôi sáng sớm sáng nay để khi mà nói cho anh chị em thấy, khi mà anh chị em để cho Đức Chúa Thánh Thần làm việc á thì chuyện lạ lắm. Anh tôi giảng đi Biloxi, ai biết Biloxi ở tiểu bang nào không? Hả? Tiểu bang nào vậy? Louisiana. Tri vi tri bất tri, vi bất tri thì tri giả. Người biết thì nó biết, không biết thì nó không biết. Người biết không nói thì nó không biết. Louisiana ở đâu vậy? Mississippi có bao nhiêu chữ S? 7. Lại nữa, cứ lè cái dốt mình ra. 7. Người thứ hai, người ba, người bốn, bây giờ phải bầu cử không? Bây giờ tôi hỏi đơn sơ thôi về địa lý thôi, Mississippi nó nằm ở đâu, tiểu bang nó nằm ở đâu vậy? Miền Bắc, miền Nam, miền Trung, miền miền Tây, miền Đông, miền gì nó nằm ở đâu vậy? Chính mình cũng dốt thật đấy chứ hả? Cho nên nó càng học mình thấy càng ngu. Ít nhất như vậy, nếu mà người Việt Nam nào cũng nghĩ như vậy đó thì đỡ lắm ha, đỡ lắm. Mình ý thức là mình không biết thì á, mình mới mở rộng lòng ra. Không biết có nghĩa là dốt thôi. Nhưng mà bây giờ thay vì mình nói mình dốt á thì quê lắm, là nói tôi không biết. Tôi nói tôi không biết. Để có cái gì đâu, đâu có quê khi mà nói mình không biết. Rồi để cho người ta nói mình dốt á thì mình chạm tự ái, mình tức lên. Hả? Nói sai, lầm lạc á là kẹt, kẹt lắm. Đến Biloxi, Mississippi, cái thành phố đó, cả làng mà có cái luật của Việt Nam là luật vua thua lệ. Tội nghiệp lắm, anh chị em cầu nguyện cho bà con và cho các cha. Đâu cũng vậy đó, chúng tôi đi đâu cũng thấy như thế. Chúng tôi giảng suốt buổi tối, cả tối thứ sáu, chiều thứ sáu, rồi cả ngày Chủ nhật. Đến tối gần 11 giờ xong. Rồi cả ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, rồi ngày Chủ nhật. Thì đây á, để cho anh chị em thấy Đức Chúa Thánh Thần làm việc như thế nào lạ lắm. Thì chúng tôi nói với Chúa, bây giờ con hơi trễ rồi ha. Làm lễ xong, giảng đến 7 giờ làm khuya rồi cái chúng tôi mới đi thăm nhà thương, vào trong nhà thương thăm viếng người nằm trong nhà thương, một người mẹ có nhiều con lắm. Chị ta không biết có mấy ngày qua thôi, 3 ngày, 2 ngày qua là cái người của chị bắt đầu phù lên rồi, nước nó như là phù lên rồi. Theo cái dấu chỉ đó chúng tôi làm trong nhà thương biết là sắp sửa đi rồi đó. Nhờ chúng tôi lấy làm lạ khi cầu nguyện thì thấy lửa đổ xuống mà cái ngón tay mình đụng vào trong cái thân xác đó thì thấy nó nóng, mà nó nóng không thể tưởng tượng được. Và khi tôi giở ngón tay lên thấy là cái trán của bà là nó bỏ lòm một cái. Rồi đang cầu nguyện như vậy, Đức Chúa Thánh Thần xuống đó, thì bà đang nằm bất tỉnh hôn mê mà người ta giúp cho cái máy gọi là trợ khí đó, hô hấp, là cái chân bà lúc lung lay lúc lắc rồi như là sống lại vậy đó. Chúng tôi đi về rồi gặp các cha nói chuyện với nhau thì về cũng hơi trễ, 12 giờ mấy. Nói với Chúa, cầu xin Chúa, con phải 3 giờ con phải dậy. Chúa nhắc cho con đây nè, Chúa Thánh Thần làm việc lạ lắm. Thần khí Chúa dẫn đi và đưa đến 3 giờ tiếng chuông réo lên mà tôi không thức. Anh chị em biết chuyện gì sẽ không? Lần đầu tiên nó thấy tự nhiên như là Đức Chúa Thánh Thần Ngài lấy cái tay trái nè, cái bắt đầu Ngài xoa. Ngài đánh thức, Ngài xoa mặt, xoa hết. Mình biết không phải là mình. Ngài đến mức như vậy đó, lạ lùng lắm. Cái xoa hồi, cái tỉnh trí, tỉnh dậy. Anh chưa về giờ có bị cái đó chứ? Hay có được như vậy chứ? Có rồi hả? Thôi ma, không phải ma đâu biết. Tôi nói, Chúa chơi con vừa vừa, tôi con đang ngủ ngon lành nữa Chúa. Tự nhiên ông lấy cái tay nè, xoa. Rồi phải dậy thôi. 3 giờ sáng, về đến đây cũng 1 giờ. Thấy Đức Chúa Thánh Thần làm việc. Nếu mà anh chị em dám can đảm, dám để cho Chúa dẫn đi và đưa đến với chân lý đó, Ngài làm những chuyện lạ lùng.
mà hạnh phúc vô cùng, vô cùng. Mình thừa hưởng Chúa Thánh Thần cái chỗ đó, Chúa ở trong mình. Và khi mà mình làm cái gì, Chúa nói cho nghe, Chúa nói cho nghe rõ lắm, ích lợi vô cùng. Những cái cơn bệnh của anh chị em á, nó thường thường á là nó phát xuất ra từ cái chuyện mà mình lầm lạc trong sự hiểu biết, là lầm lạc trong chân lý. Mình không biết đạo, mình không hiểu đạo, do đó mình sống sai đạo, lạc đạo. Rồi những cái bệnh nó đến như vậy, chúng tôi thấy rất là tội nghiệp. Có những người đến nhà thờ á, cả gia đình đó khi mà bước vào nhà thờ một cái á, là như là rần rần cái toàn cái thân đó như có một cái loại khí tà khí ập vào, hay là quay lưng trở lại là đi ra khỏi nhà thờ. Và mi khi mà khám phá ra được á, là những cái con người này là gia đình đó, ông bà tổ tiên gì đó chơi bùa lỗ ban, rồi ông chết, ông không để lại cái câu thần chú gì đó mà giải đó, thì đời con á không sao hết, mà đời cháu nó bị. Có người trong nhà thờ ở bên Mississippi như vậy đó. Thấy rồi, là bởi vì chúng ta có chân lý, nhưng mà chúng ta biết mà chúng ta không hiểu. Rất là dễ, chỉ có vấn đề là không được giảng dạy thôi. Lỗi không phải là lỗi tại anh chị em, lỗi là tại chúng tôi, các linh mục không giảng dạy. Bây giờ làm sao đây? Chúng ta đến với lời Chúa, Chúa hướng dẫn. Anh chị em mở lòng ra để cho Chúa hướng dẫn. Nhưng mà muốn được chân lý thì phải có cái lòng khiêm nhường vô cùng. Điều kiện tiên quyết ắt có và đủ để vào nước trời, để nhận ơn cứu độ là khiêm nhường. Không một người nào nhận lãnh được ơn lành của Chúa nếu mà không lãnh nhận với được khiêm nhường. Anh chị em đến đây mà anh chị em vẫn còn nói là tôi biết, tôi có kinh nghiệm, tôi biết như thế này kia nọ đó, anh chị em không thấy nào Chúa có cho ơn, Chúa ban ơn anh chị em không lãnh nhận được đâu. Nhận lãnh với cái đức tự khiêm tự hạ như thế đó. Chúa làm. Có những người đến, chúng tôi cầu nguyện cho một số người, rất là đông người tới cứ nói cha đến cha chữa lành cho con, cha đặt tay chữa lành. Không được, đến phải kể giống như liệt kê, giống như bác sĩ, tôi bị cái này cao máu rồi bao nhiêu lâu, áp huyết bao nhiêu gì đó, tôi không biết như thế nào, đủ thứ rắc rối. Chưa nói Chúa đã biết rồi, đến nói chuyện với Chúa giống như là Chúa không biết gì hết, mà còn dạy cho Chúa cách thức để mà chữa lành cho con nữa. Mình đến mình đối thoại với Chúa giống như là Chúa còn tệ hơn mình nữa. Lại Chúa, con bệnh cái bệnh này, bác sĩ nói với con như thế này kia nọ, ok, cứ kể cho Chúa nghe. Và con cần cái thuốc này nè, con cần cái thầy này nè. Đó, chỉ cho Chúa để Chúa giải quyết vấn đề cho mình kiểu đó đó. Mình dốt. Tôi nói với anh chị em điều này, đây á không phải là ý kiến, mà đây anh chị em nhìn thấy có cái sự thật. Nếu mà anh chị em đến với bất cứ một ai, cho dẫu là giáo sĩ, là tu sĩ, là giám mục, linh mục, mà bây giờ đó anh chị em nghe một linh mục hay là một giáo sĩ, một tu sĩ nào đó nói với anh chị em đó, nói anh chị em như thế này, bảo đảm á, khi mà cái người vợ đó mà mang thai á thì đừng có đẻ, chờ đến 12 tháng xong mới đẻ. Anh chị em nghe không? Người linh mục nói đúng không? Được không? Người linh mục đó có quyền nói như vậy không? Có quyền nói không? Ai nói có giơ tay lên? Nhưng mà bây giờ linh mục đó có quyền nói không? Có quyền không? Ai nói có giơ tay lên? Ai nói có quyền nói hả? Anh chị em biết nói bậy mà mình có quyền nói bậy phải không? Bây giờ linh mục á nói á, đem nó ra giết nó đó, thai nhi giết nó đó, linh mục có quyền nói không? Tại sao bây giờ người ta mang thai 9 tháng 10 ngày là đủ rồi mà nói bây giờ để 12 tháng á thì mới đẻ? Cái quyền nó được, có quyền nói không? Có phải linh mục đó giết người không?
mẹ chết con chết luôn đó chứ. Linh mục đó có quyền giết người không? Linh mục đó như thế nào? Anh chị em có đáng tin không? Anh chị em có tin linh mục đó không? Người ta nói nhưng mà biết nó bậy rồi mà vẫn tin. Có người vẫn tin. Cái đó là cái kẹt đó. Anh chị em Chúa cho cái trí khôn. Chúng ta đặt vấn đề chứ không phải là mình thách thức hay là mình phạm thượng hay là trịch thượng gì cả. 9 tháng thôi chứ vừa thôi, đến 12 tháng. Chờ đến 3 năm rồi mới sinh con đó. Đó là dốt. Mà còn sai nữa, lầm lạc nữa. Thế mà vẫn có người tin. Tôi không hiểu. Nó là cuồng tín. Giáo lý Công giáo không thể chấp nhận được. Người Công giáo không phải là người cuồng tín. Biết sai thì mình đừng có theo. Nếu mà linh mục nói lời của Chúa, nói luân lý, nói giáo lý, nói tín lý, nói thần học, thánh kinh, anh chị em nghe, ngay cả Đức Giáo Hoàng có cái ơn bất khả ngộ chỉ trong cái lãnh vực luân lý và tín lý mà thôi. Đức Giáo Hoàng không bao giờ đưa ra một cái lời dạy giảng dạy nào đó, thí dụ về kinh tế. Mà có nói đó thì chỉ là ý kiến của Ngài thôi. Nhưng mà khi mà Ngài ngồi trên cái ngai của Thánh Phêrô, Ngài nói rằng đây là đức tin Công giáo, đây là luân lý Công giáo, như là không được ngồi thai nè, không được phá thai nè. Anh chị em biết đó là bất khả ngộ. Đức Giáo Hoàng không có đạp hay là dẫm chân vào trong một lĩnh vực khác đâu. Giáo hội không dẫm chân vào lĩnh vực khác đâu. Thế mà có nhiều người Công giáo nghe như vậy, cha bảo sao nghe vậy. Chúng tôi không có khích lệ anh chị em chống nghịch lại giáo hội. Nhưng mà anh chị em có cái trí khôn, anh chị em là giáo hội. Anh chị em biết điều mình biết, mình biết điều mình không biết. Mình có trí khôn Chúa cho đó, chúng ta phân định được, phân biệt được. Mà bây giờ một linh mục nói như thế đó, có thể giết người đó chứ. Có bà nào mà 12 tháng mang thai 12 tháng xong sinh con không? Hay là 3 năm mang thai 3 năm rồi sinh con? Ngoại trừ Âu Cơ với Lạc Long Quân thôi. Âu Cơ sinh 100 đứa con, nhưng mà cái đó là tưởng tượng. Chúng ta đọc cái đoạn thánh kinh này, chúng ta thừa hưởng cái gì? Chúng ta thừa hưởng chính nơi thần khí của Chúa. Sự thật. Mà không phải là sự thật thì không phải là Chúa Giêsu Kitô. Mà linh mục không nói sự thật thì không phải linh mục của Chúa Giêsu Kitô. Đó là đạo khác rồi, không phải là đạo Công giáo nữa. Ông Thánh Phaolô viết cái thư này cho giáo hội Công giáo La Mã, để cho dân Công giáo La Mã, Công giáo Roma đó biết, hiểu, ý thức, nhận thức mình như thế nào. Hiện trạng của mình, mình dốt mình nói mình dốt, mình lạc mình nói mình lạc, mình không biết mình nói mình không biết. Đến với Chúa, lạy Chúa, còn đến với Chúa hoàn toàn trống không. Còn đến với Chúa, xin Chúa thương xót, soi sáng, dạy dỗ, dẫn con đi, đưa con đến chân lý là thần khí thánh của Chúa. Kính mời anh chị em đứng lên, chúng ta cùng nhau thờ phượng. Chúng ta sẽ tiếp tục đào sâu về hậu quả của những sự lầm lạc, và nhất là giới lãnh đạo lầm lạc trong tuần sau. Giới lãnh đạo mà dẫn người ta đi đường lầm lạc đó, thì cả một thế hệ lầm lạc và chết vì giới lãnh đạo này. Và chúng ta đặt lại vấn đề, chúng ta xin Chúa cho chúng ta giờ phút này biết trở lại với thần khí thánh của Chúa ở trong hiện tại, ngay đây, ngay bây giờ.
Ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài, Chúa đi vào đời con êm ái tuyệt vời, mới cùng đàn tơ tấu lên chiều mến. Khúc ca cuộc đời con thơm ngát hương trời, ôi ân huệ tình yêu cao quý khôn lường. Chúa dắt dìu con đi qua tháng năm trường, sớt chia buồn vui, ôi an phụ giúp. Dẫu con là tôi tớ tay trắng khôn cùng, hồng ơn Chúa tràn trề tháng năm, tay con nhỏ bé đón sao cho vừa. Hồng ơn Chúa vô biên vô tận, tim con nhỏ bé nhưng hãy còn với. Hồng ơn Chúa tràn trề tháng năm, tay con nhỏ bé đón sao cho vừa. Hồng ơn Chúa vô biên vô tận, tim con nhỏ bé nhưng hãy còn với.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với linh mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.